thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính thuế, Cục Thuế Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử để các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế được biết và thực hiện.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, ngoài bố trí lực lượng, công an phân luồng, hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông, thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 20 tháng 12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nghe và thảo luận 20 báo cáo đề án tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã tập trung phân tích rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Thành phố đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế của năm 2017, trong đó nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách ước đạt 2.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 15,74%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch. Tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế để Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất mục tiêu phát triển của thành phố năm 2018. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe lãnh đạo các phòng ban chức năng của thành phố giải trình cụ thể về các chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm, làm rõ một số vấn đề được cử tri thành phố đặc biệt quan tâm như kết quả giải quyết một số loại án còn thấp, tình trạng người dân khám chữa bệnh tại trung tâm y tế thành phố bị cắt giảm 50% thuốc theo đơn chỉ định của bác sĩ. Nhân dân hai xã Tân Cương và Thịnh Đức đề nghị được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn, hoạt động không hiệu quả của các hợp tác xã điện tại một số xã làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, tình trạng tín dụng đen vẫn còn tồn tại trên địa bàn. Với sự thống nhất cao, 100% các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết về việc xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018, nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung thực hiện một số đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021, nghị quyết về kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nghị quyết về phê chuẩn báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tòa án Nhân dân thành phố và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Những nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền từ thành phố đến phường xã thực hiện. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân và nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
Năm 2017, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục có nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố được triển khai. Do đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ việc đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành tính đến ngày 15 tháng 11 đạt trên 2.240 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài là trên 1.200 tỷ đồng. Khối lượng hoàn thành các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất là trên 1.000 tỷ đồng. Giá trị thanh toán tính đến ngày 15 tháng 11 đạt gần 730 tỷ đồng. Ước cả năm đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 422% kế hoạch năm, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh và đạt gần 320% so với cùng kỳ năm 2016. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, Năm 2018, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về đầu tư xây dựng, chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, thực hiện thanh quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo đúng kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 và triển khai thực hiện các dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị như dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, v.v.
Từ cuối tháng 11 đến trung tuần tháng 12 năm 2017, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu mô hình kỹ thuật sản xuất năm 2017 tại 7 xã phường trên địa bàn thành phố, gồm các xã phường Tích Lương, Đồng Bẩm, Túc Duyên, Hương Sơn, Phúc Trìu, Quyết Thắng và Tân Cương. Các mô hình nghiệm thu gồm hoa, cà chua, chè, cây ăn quả, cá, gà, thỏ. Các hộ dân tham gia được hỗ trợ 40% giá giống, 60% phân bón, thức ăn chăn nuôi và được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trước khi vào vụ sản xuất chăn nuôi. Theo đánh giá của các hộ dân tham gia mô hình, các giống cây trồng vật nuôi đều sinh trưởng phát triển tốt và được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nên khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Đến nay các mô hình đã bước đầu cho thu hoạch. Gia đình bà Nguyễn Thị Hải, xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm thực hiện 6 sào cà chua giống mới trong vụ đông xuân cho biết.
6 sào rồi, còn 2 sào muộn nữa. Đây che Việt 10 và che Việt 20.
Có, nhà nước có hỗ trợ từ phân.
Giống có, nhà nước có hỗ trợ cả giống.
Che Việt 20 thì nó năng suất hơn này. Nó lên được 3 giàn, sai quả hơn.
Tôi thấy là hiệu quả là được, nên là nó đỡ sâu bệnh hơn mọi năm mà
nhiều quả, sai quả.
Sau khi thăm đồng cho thấy, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều vào khoảng thời gian đầu vụ làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân. Tuy nhiên sau đợt mưa kéo dài, bà con nông dân đã tranh thủ xuống đồng, làm đất, gieo trồng và chăm bón cây, hoa. Đối với các mô hình chăn nuôi, các hộ dân đã bám sát khoa học kỹ thuật để chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Cán bộ khuyến nông khuyến cáo bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có cách phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, căng bạt và phủ lưới đen tránh gió và sương muối, cung cấp đủ nguồn nước cho cây trồng. Thường xuyên phun thuốc khử trùng, che phủ, giữ ấm chuồng trại và cung cấp đủ nguồn dinh dưỡng, tăng khả năng phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Hưởng ứng chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2017 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát động, ngày 19 tháng 12, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tặng quà cho 8 hộ nghèo của hai phường Hoàng Văn Thụ và Quang Vinh. Đây là các gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có thu nhập ổn định. Trước hoàn cảnh đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi tặng quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho mỗi hộ gia đình, nhằm động viên các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Được biết, trong tháng tri ân khách hàng, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ tặng 20 suất quà ý nghĩa cho 20 hộ nghèo trên địa bàn, đồng thời tiến hành sửa chữa, di chuyển hệ thống đường dây dẫn điện sau công tơ cho một số hộ gia đình thuộc diện nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
Thực hiện nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cũng như thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, và các giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về thuế, thời gian qua Cục Thuế Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử để các tổ chức cá nhân người nộp thuế được biết và thực hiện. Theo đó, người nộp thuế chỉ cần truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn là có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nhận thông báo, hẹn trả kết quả, xem tình trạng giải quyết hồ sơ, nộp hồ sơ giải trình, hồ sơ bổ sung nếu có và nhận kết quả giải quyết hoàn thuế. Các tổ chức cá nhân, người nộp thuế có thể thực hiện toàn bộ các nội dung công việc trên bằng phương thức điện tử, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, đúng thủ tục và thời gian quy định. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính thuế nêu trên, ngành thuế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế, không gây phiền hà tốn kém về thời gian và chi phí cho các tổ chức cá nhân người nộp thuế.
Ngày 20 tháng 12, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành đã tổ chức gặp mặt tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng và nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và các đội viên đoàn viên thanh niên đã được sống lại những ngày tháng hào hùng của quân và dân ta qua lời kể của các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến. Qua đó giúp cho thế hệ trẻ của phường hiểu rõ hơn về những thắng lợi vẻ vang, sự hy sinh mất mát của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khơi dậy sức trẻ, thể hiện được vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tại buổi gặp mặt, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành đã trao tặng 6 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, các cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng và nạn nhân chất độc da cam. Những món quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ Phường Trung Thành đối với những cống hiến, hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngoài ra, trong tháng 12 này, Đoàn Thanh niên Phường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm tặng quà cho con em hội viên và hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung Phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, phối hợp với Hội Phụ Nữ và Hội Cựu Chiến binh Phường tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường nhằm tuyên truyền tới các hộ dân trên địa bàn cùng bảo vệ môi trường và có trách nhiệm vệ sinh môi trường nơi sinh sống và các khu công cộng.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, ngày 20 tháng 12, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Bé Vui cùng Chiến sĩ với sự tham dự của đông đảo cô và trò nhà trường. Tại chương trình, các bé đã được giao lưu với các chú bộ đội. Qua phần giao lưu, các bé biết được ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, biết được công lao to lớn của các chú bộ đội và kính trọng, yêu quý và biết ơn các chú bộ đội ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Trong khuôn khổ chương trình, các bé còn được theo dõi phần thi của các đội, gồm màn diễu hành biểu dương của từng đội, công binh, pháo binh, đặc công, hải quân, dân quân, tài năng chiến sĩ và chiến sĩ vui khỏe. Mỗi phần thi đều được các đội thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa, tái hiện lại không khí đoàn kết chiến đấu kiên cường của lực lượng dân và quân ta trên mọi chiến tuyến. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các bé thêm hiểu ý nghĩa, công việc của các chú bộ đội gắn liền với các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nhân dịp này, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên đã trao giải cuộc thi vẽ tranh Cháu yêu chú bộ đội gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì cùng nhiều giải ba và khuyến khích cho các bé có bức tranh đẹp.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phân luồng chống ùn tắc cục bộ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Phúc Trì. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, tại khu vực tổ 37 phường Phan Đình Phùng, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện Trần Văn Độ, sinh năm 1969, thường trú tại tổ 4 phường Cam Giá, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20C-12123 đang có hành vi đổ chất thải rắn thông thường không đúng nơi quy định. Công an thành phố lập biên bản và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 12 tại khu vực xóm Lai Thành, xã Phúc Trì, Công an thành phố phát hiện Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1968, thường trú tại xóm Núi Nến, xã Phúc Xuân, điều khiển máy xúc biển kiểm soát 20LA-1104 nhãn hiệu Dosan đang có hành vi khai thác đất thuộc khu vực đất của ông Ngô Viết Thuận, sinh năm 1977, thường trú tại xóm Lai Thành, xã Phúc Trì. Qua kiểm tra, trường hợp trên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất theo quy định. Công an thành phố lập biên bản xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 218 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 24 trường hợp, xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm, giải quyết 424 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 700 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.483 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 221 ca với 958 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 17 tổ dân phố, có trên 1.000 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, khám phá 6 vụ 13 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 96 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 3 xe mô tô, 82 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 116 trường hợp vi phạm, thu trên 109 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 75 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố đã nhanh chóng bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông.
7 giờ sáng có mặt tại khu vực đèn tín hiệu giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, mật độ giao thông ở đây đã tăng cao đột biến, nhất là sau thời điểm tàu hỏa dừng chờ khách. Sau khi các rào chắn được mở, các phương tiện giao thông đều đồng loạt ồ ạt di chuyển, bất chấp tín hiệu đèn. Để di chuyển được qua khu vực này vào các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút hay buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ, thì người tham gia giao thông mất ít nhất từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Dương Văn Ngân, người thường xuyên phải đi làm qua khu vực này nói: lúc trước mỗi sáng đi làm từ nhà đến công ty có 2 km, nhưng có hôm phải đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ vì thường xuyên bị ùn tắc tại khu vực đèn tín hiệu giao thông giữa đường Quang Trung và Việt Bắc và khu vực đèn tín hiệu đường tàu Bắc Nam.
Bản thân tôi thì thường xuyên đi qua quãng đường giao cắt chỗ đường Việt Bắc thì tôi thấy là giao thông ở đây rất là phức tạp, thường xuyên là tắc đường. Trước đây thì có những hôm tôi đi thì cũng phải mất đến nửa tiếng tắc đường, nửa tiếng, thậm chí có hôm cả tiếng đồng hồ đi qua được. Đặc biệt là vào những lúc mà có tàu đi qua thì mọi người thường xuyên không chấp hành cái tín hiệu giao thông, dù đèn đỏ nhưng mọi người cũng vẫn cố đi qua, dẫn đến tình trạng ùn tắc rất là nghiêm trọng. Đoạn gần đây thì cũng có sự phân luồng của cảnh sát giao thông thì tình trạng này cũng được cải thiện nhiều.
Được biết, thời gian gần đây tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt và tại khu vực đầu cầu Gia Bảy. Nhanh chóng nắm bắt được tình trạng này, cảnh sát giao thông công an thành phố đã cắt cử lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vi phạm. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc tại các khu vực này đã giảm thiểu đáng kể. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.
Căn cứ vào tình hình thực tế, mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có số lượng tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Như một số tuyến thì đội cảnh sát giao thông đã bố trí từ 2 đến 3 cán bộ chiến sĩ chia làm 2 ca vào những giờ tan tầm, như buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ là những khung giờ mà học sinh, sinh viên cũng như công chức nhà nước, người lao động là đi làm và giờ đi về. Sau khi triển khai thì tình hình ùn tắc giao thông đã có tiến triển và giảm rõ rệt, và đặc biệt là khi chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, đi không đúng làn đường, phần đường quy định. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường thời gian xử lý những cái trường hợp vi phạm ở những cái điểm thường xuyên ùn tắc xảy ra trên địa bàn thành phố.
Đến thời điểm này, tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm có nguy cơ cao cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết thì việc ùn tắc lại xảy ra. Do vậy, để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì việc phân công cán bộ túc trực phân luồng tại các khu vực này, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường và một số lỗi vi phạm khác nhằm đảm bảo duy trì tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông qua các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, cần nghiêm túc tuân thủ các tín hiệu đèn giao thông cũng như sự chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Chỉ có như vậy thì tình trạng ùn tắc giao thông mới được cải thiện triệt để. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
Một lớn tình hình và nguyên nhân. Một, trong những năm qua, các cấp các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập với đông đảo đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà văn hóa đã có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm bền vững môi trường, công bằng xã hội và hoàn thành cơ bản các mục tiêu thiên niên kỷ. Hệ thống cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã hình thành ở hầu hết các địa bàn, lĩnh vực. Mạng lưới cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa thể thao trải rộng đến tận khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, biên giới hải đảo trong cả nước. Các đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hệ thống pháp luật về đơn vị sự nghiệp công từng bước được hoàn thiện. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt được kết quả bước đầu. Chính sách xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã góp phần mở rộng mạng lưới, tăng quy mô số lượng và nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. 2. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém và còn không ít những khó khăn thách thức phải vượt qua. Nhiều văn bản pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập chậm được ban hành hoặc chưa kịp thời sửa đổi bổ sung. Công tác đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm. Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu còn theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng miền và nhu cầu thực tế. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo, quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng hiệu quả dịch vụ thấp. Chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn quá lớn, một số đơn vị thua lỗ, tiêu cực, lãng phí. Cơ cấu đội ngũ cán bộ viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất lao động thấp. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính còn hình thức, có phần thiếu minh bạch. Việc chuyển đổi từ phí sang giá và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công chưa kịp thời. Việc thực hiện xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công còn chậm. Hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát và xử lý sai phạm trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập còn bất cập. 3. Những hạn chế yếu kém nêu trên chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực sự nghiệp công còn chậm, chưa đầy đủ, đồng bộ và phù hợp với tình hình. Nhiều cấp ủy Đảng, lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quyết tâm chính trị, thiếu quyết liệt và đồng bộ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới, sắp xếp lại, quản lý biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập. Chưa chủ động chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật chưa thường xuyên, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước trong thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công còn phổ biến. Hai lớn, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu. Một, quan điểm chỉ đạo. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Nhà nước chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân, trên cơ sở giữ vững, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ, sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện công khai minh bạch, không thương mại hóa, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đổi mới hệ thống chính trị và cải cách hành chính, đồng thời có lộ trình và bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò giám sát của người dân trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Mục tiêu tổng quát, đổi mới căn bản toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có chức năng tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu có chất lượng ngày càng cao, giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Mục tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị đã đảm bảo tự chủ tài chính. Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015. Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, trừ các bệnh viện và trường học. Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn đến năm 2025 và 2030, hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành, chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020. Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.